thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta, người tu vô vi, là phải phát tâm vì mọi người, làm những điều sáng suốt để tận diệt những sự sai lầm của chính mình, dấn thân, hy sinh, chân chánh làm đúng theo những gì Ngài đã và đang làm, thì mới thấy được sức mạnh và khả năng sẵn có của chính mình. Tiềm tàng trong thanh tịnh, không phải tiềm tàng trong lý thuyết. Ngài khuyên chúng ta không nên mượn lý thuyết bên ngoài, phải biết sử dụng sự sáng suốt bên trong, vì lý thuyết bên ngoài chỉ là trì trệ mà thôi, không đem vào tâm thức được, phần hồn mới là quan trọng. Ngài nói rằng, nếu chúng ta thức tâm, hướng thượng, dùng trung tâm bộ đầu hướng thượng, niệm Phật, niệm danh cha, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc đó ta mới thấy được sự sung sướng vô cùng trong tôi đã có. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Tận Diệt Si Mê của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Paris, Pháp Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 1984.
Cho nên chúng ta khen thấy rõ ràng những người phát tâm từ đây làm khóa. Họ vì mọi người, tâm thức họ vì mọi người, và họ đã thấy sự sai lầm của họ quá nhiều. Họ muốn làm một điều sáng suốt để tận diệt những sai lầm của chính họ. Chính họ mà làm hành hy sinh như vậy. Tôi thấy cái tinh thần tu học của cô Vi chương trình là đúng theo những gì tôi đã và đã ta mới thấy sức mạnh và khả năng sẵn có của chính mình. Tiềm tàng trong sự thay thiền định, chứ không phải tiềm tàng trong lý thuyết. Nhiều người xem sách, đọc sách, mượn lý thuyết bên ngoài, nhưng mà kỳ thật không sử dụng sự sáng suốt bên trong của chính mình, thì đó là trì trệ mà thôi. Vì lời nói lý lẽ của chúng ta không đem vào trong tâm thức được. Vì khả năng của các bạn được bao nhiêu độ thì các bạn mới xây tiến hóa lên, thì các bạn mới có kết quả. Còn chỉ lượm của người ta trở về với chính mình thì không có kết quả. Cho nên cái phần hồn của con người là quan trọng. Nếu các bạn thức tâm và hương thượng, dùng ngay trung tâm của bộ đạo của các bạn hướng thượng, từ niệm Phật, niệm danh cha, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng sung sướng vô cùng. Trong tôi đã có, và tôi sẽ sử dụng. Càng sử dụng càng thấy dễ dãi, càng sử dụng càng thấy thánh thoát, không thiếu sót một may mắn nào. Tại sao chúng ta còn nhờ đỡ bên ngoài nhỉ? Chúng ta phải sử dụng tâm thức của chúng ta. Các bạn muốn lập lạc vô vi do tâm, tôi đã nói. Tâm của các bạn được an định thì cái lạc các bạn có. Tâm các bạn còn so đo tâm tối thì không có cái lạc nào mà về với bạn. Tịnh xa cũng tâm, thiền đường cũng tâm, thiên đàng cũng tâm, địa ngục cũng tâm, tâm các bạn không dọn đường thì không bao giờ có. Tâm các bạn càng ngày càng quỷ hoại trong sự tâm tối thì các bạn phải xuống địa ngục ngay. Không có con đường nào hơn hết. Càng tâm các bạn càng ngày càng giải thoát, càng bỏ sự tâm tối, dẹp cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục đó đi thì bạn biết đến sự sáng suốt. Nó rõ như vậy. Có gì đâu mà chán việc làm của các bạn mà các bạn không chịu làm cho bạn. Làm sao các bạn tiến? Các bạn đã có rất nhiều sự ảnh hưởng. Những sách quý cũng đòi hỏi các bạn thực hành. Chứ không kêu các bạn đặt đi đặt lại rồi đem bán câu văn để ăn. Không có gì đâu. Cho nên các bạn, nhiều bạn tu về Covid, hồi nào giờ tôi không biết làm thơ làm thi, hồi nào giờ tôi không biết nói câu này, bây giờ tôi thao thao bất tuyệt, ở đâu về đây, ở đâu là có cho tôi, ở đâu đã mang cho tôi, từ đâu mà tôi đào ra, thì các bạn nghiền ngẫm một chút, thanh tịnh một chút, mới thấy khả năng của các bạn. Nếu mà các bạn không chịu nghiền ngẫm để thấy khả năng của các bạn, thì các bạn càng ngày càng sống trong chỗ eo hẹp. Sống trong sự ham muốn mê chấp vô lý. Cho nên chúng ta phải tìm cách thanh tịnh. Nhưng mà thế gian nó động quá làm sao tôi thanh tịnh được. Chúng ta phải có cái pháp. Mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh. Ở trong động mà tôi thiền tịnh. Và do sự cố gắng và ý chí của tôi. Càng ngày càng vun bồi, càng xây dựng, càng giữ lấy sự thanh tịnh. Thực hành thì nó khó chứ có gì. Bây giờ các bạn có nhà, có cửa, có cơm ăn. Nếu tôi không có cơm ăn không được. Rủi các bạn ở ngoài rừng, các bạn lấy gì? Phải tự tìm mà sống. Không có đồ ăn, các bạn phải hít thanh khí để mà sống. Không có cơm ăn, các bạn phải dùng giọt nước để mà sống. Trong mình có yếu ớt, các bạn phải vun bồi ý chí bất diệt để mà sống. Thế chưa? Khả năng của các bạn có. Không phải không có. Cho nên việc nào muốn làm cho chút và muốn khuyến người ta tu thì chúng ta phải tu trước. Chúng ta không tu, không sửa tánh, không sửa tâm mà khuyến người ta tu thì chỉ hại người mà thôi. Và cửa địa ngục sẽ đón chào bạn. Vì bạn không tiến mà chỉ thật thôi. Cho nên phải sửa tâm sửa tánh. Quảng đại, mở ra, trời Phật cho ta được, ta cho mọi người. Tận độ chúng sanh, giới nào cũng được hết. Chứ không phải nói chê đám này, khen đám kia. Nói đám này tà, khen đám kia chánh. Tà chánh cũng có cơ hội đi. Ngành nào cũng ở trong kích động và phản động và thử thách để tiến hóa. Chứ Thượng Đế không bỏ một ai. Mặt trời các bạn thấy chiếu khác nơi chứ đâu phải chiếu riêng cho một cái người mà hành đạo giỏi đâu. Mặt trời chiếu cho cả không vũ trụ côn trùng vạn vật đọc được hưởng được chu trình tiến hóa. Hỏi chứ sự thanh tịnh sáng suốt của Thượng Đế có chiếu không? Nếu không có sự thanh tịnh và sáng suốt của Thượng Đế làm gì có ánh sáng mặt trời. Cho nên sự tinh vi đó thanh tịnh mới thấy. Nếu thiếu thanh tịnh các bạn làm sao thấy được. Bây giờ tôi phân tách ra các bạn cũng đã thấy rồi. Mặt trời đâu có chiếu riêng cho bạn đâu. Có chiếu riêng cho ông tỷ phú đâu. Có chiếu riêng cho người đau khổ đâu. Phải chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tiên thấy chưa, và tâm chưa thức. Nếu thức thì như nhau, nếu biết thì chúng ta đầm sử dụng tính chất bình đẳng như chu trình tiến hóa. Cho nên vô vi tự tu tự tiến. Mà ngày hôm nay càng ngày càng mạnh hơn, các bạn mới thấy sự phát tâm siêu nhiên của mọi người. Cho nên mới có cái đại hội tự nhiên phát ra của đại hội. Mà không ai bày hết. Rồi nói ông nhau cái nói làm đại hội. Là là do đâu? Do sự phát tâm của xung quanh, do sự phát tâm của mọi nơi mọi giờ. Nó quy về cấu trúc của siêu nhiên. Và để học sự sáng suốt của bài trên. Một lần đại hội, một lần trao đổi, một lần thâm thúy trong tình đạo và tìm cách để giải thoát cho chính mình. Cho nên một lần chúng ta được thiện chung, chúng ta được đại hội. Anh em vấn đề mọi người hướng chung về một điều đó. Thành thoát, giải thoát cơ mà, từ bi thị xã. Càng ngày càng thấy rõ được gì. Trong câu vi nói qua nói lại, nói tránh chấp nhưng rồi, cứ tha thứ, thương. Không có người đó làm sao tôi hiểu công này. Không có câu hỏi của anh bạn kia làm sao tôi biết khấu cách khấu trả lời. Tương trợ lẫn nhau trong tinh thần xây siêu nhiên. Cho nên chúng ta đã và đang có nhiều khối đang học và đang học tới trình độ nào đó rồi sẽ khép cái mồm hội hiến của chúng ta. Không phải dẫn bạn đạo mà không được, nhưng mà vì người thấy đây là quý và người ở nhà và tôi để nhường cho những người mới ta. Những người mê tín, những người đậm loạn, những người tà tâm cũng được đến để nghiên cứu. Lần lần họ tự thực, tiến thành cộng đồng vô vi cởi mở. Nên cái tu là phải thực hành. Ngày hôm nay không nhiều kia chúng ta cũng có thực hành. Rồi cũng có một số lợi dụng vô vi dụng lý thuyết. Nói đủ thứ mà hành không có. Rồi đây sẽ có rất nhiều. Người vô vi, xưng vô vi, gạt vô vi cũng có. Và cứ chỗ tổ chức nào tổ chức cộng đồng nhân loại đều có. Cho nên chúng ta phải hiểu từ từ. Của cuộc đời không phải của chúng ta. Không bao giờ gạt được. Có gạt bị nhiều thì cũng phải trả. Chúng ta xuống đây thấy rõ định luật vay trả. Chúng ta có vợ, có con, phải chịu trách nhiệm đối với vợ con. Không nên bỏ vợ con. Mà tự hại lấy vợ. Phải ghen phạt. Vì bài học của chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta thấy còn trở ngại là chúng ta chưa hoàn tất. Chưa trả sẵn bài. Vì bản chất lười biếng, không trách nhiệm. Cho nên phải từ bỏ bản chất đó và xây dựng sự dũng cảm. Vì đường đi ở tương lai ta phải thực hiện. Không ai đi giùm chúng ta. Giờ phút lâm chung bạn không có nhờ ai đi giùm được. Chính bạn phải tự đi. Bạn có khôn khéo cách mấy bạn cũng phải tự đi. Giờ phút lâm chung là quyết định tất cả mọi sự. Bạn phải ra đi. Chứ không phải nhờ người khác đi giùm được. Phải nhớ cái điểm quan trọng. Các bạn đến đây bởi một mình rồi các bạn phải trở về với một mình. Điểm liên quan đó không bao giờ diệt. Nếu diệt thì các bạn không còn tâm. Mà không diệt thì luôn luôn các bạn phải có tâm. Tối là sao? Vì khi bản thân sân si tranh chấp tâm tối đó phải tạo tội cho các bạn. Mà bạn giải tỏa là không bao giờ bạn còn đâu. Cho nên cố gắng tu thì xóa bỏ đi. Còn trời sẽ xóa bỏ. Tại sao? Vì tâm trí chúng ta không có nghĩ sai cho một người khác. Không nghĩ xấu cho một người. Thì cái hào quang của các bạn được thanh toán. Ngay trung tim của bộ đầu của các bạn được thân ạ. Hòa với cả càng không vô trụ. Việc làm thanh nhẹ. Một việc cho tất cả mọi người. Các bạn thấy chưa? Ông trời mưa một cái là mọi người phải lo hết. Không phải một việc cho mọi người. Ông trời nắng thì mọi người cũng vui hết. Một việc cho mọi người không? Tâm thức của các bạn ở trong gia đình. Các bạn vui, vợ con vui. Các bạn buồn, vợ con buồn. Các bạn thấy không? chúng ta mất quân bình. Phải nhìn nhận vợ con là miếng gương cho chúng ta soi. Mà nếu chúng ta mất quân bình, chúng ta dòm vợ con thấy không có yên ổn. Cho nên tôi mong rằng không nhiều thì ít ở thế gian các bạn cũng học trước đó. Học trong trường học, học trong văn chương, học trong sự kích động phản động, học trong sự lừa đảo của nhân sanh. Các bạn phải thức tâm và trở về tự chủ. Cho nên hôm nay duyên lành đến, Thượng Đế đã ban ơn cho tôi tái ngộ các bạn ở đây. Và chúng ta trong giây phút thiền chung trao những thứ tinh thần xây dựng. Không nhiều thiện, vinh đệ tỷ muội chúng ta cũng mở tâm và cũng ước mong tâm chúng ta sẽ trở nên một nơi hòa sen thanh nhẹ, không còn sự ô nhiễm trần trược trong cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố. Cố gắng đi, một ngày nào chúng ta sẽ đem lại sự ảnh hưởng tốt đẹp để cứu độ chúng sanh trong tinh thần từ bi và bạn ai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nắng Hè, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Huyền, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tại sao phải sâu hồn?
Sâu là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Kính thưa Thầy, lúc soi hồn, nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sạch, chạy qua bên này nuốt tốt hơn.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khó soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được hết. Đó. Cái soi hồn rồi chúng ta trả thiền, ta bóp tay bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay bóp chân phục tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh, được. Là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm, thiền rồi thì lo dỗ, khỏe để ngủ, nó ai, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết, họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần, chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh quá. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. À, khi rảnh thì niệm sơ sơ tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. À, cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Khi con buồn, hai ngón tay bị thao lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta bên hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh nhiều người, ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịch vừa vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi, nó đủ cách biệt chấn động của bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy, không cần làm bịt kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh, nó không tốt, nó đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải.
Thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn, thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt tan đây á, thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, làm như là có bị chạm điểm hay gì đó.
Nó không có hại gì, không nên chấm mạnh, để thường vậy thôi. Đây này. Mà cái chú ý là mình nhìn ở phía giữa. Đúng. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho sức cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô những khối óc của tôi. Vì tật con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôm, mùi thơm, mùi túi. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ta. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần là làm lâu ở đây nó nổi lên. Nó hai cái xuất điểm, nó tìm một giao điểm, nó phối hợp, rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu moni châu. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó. Con người nó mới thông minh. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đọc đi chơi với thằng con nít, nhưng mà hiểu gì vậy?
Dạ, kính thưa Thầy, niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật, nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng để đấng Di Đà mà niệm Phật, niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là những sự phức tạp mà chúng ta luôn nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Thế nên giờ thiền các bạn là giờ xuất thi. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện hành. Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược nó xuất hiện trong đầu. Tự làm thế nào nó mới giải tỏa được những phần này? Nhưng mà lúc nào các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì nó quên hết. Các bạn thấy. Rồi. Dành công để giải tỏa khư trực lưu thật. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ, cả chương trình phù hợp. Ngày nay tôi nhắm mắt tôi quên hết. Ai cho tôi? Chính tôi đã đi và tôi đã đạt.
Thưa Thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kính hoặc trong viện viện từ kính gió. Con có câu hỏi thế này. Thế buổi công phu có được phép làm ngoài trời không? Và sự có hại như thế nào và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền. Nếu ví dụ bây giờ anh lên đường bị giam ở trong cái khám. Nhưng mà ý chí anh tưởng Phật, thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ bề trên chiếu trở. Dù ở trong cái chỗ kín đáo, thấy kín nhưng mà không có kín, nó hở. Anh thấy cái xác của anh, anh thấy nó kín lắm, nhưng mà thật thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ là sức mạnh của đại từ bi chuyển tới bất cứ lúc nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất, thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà hòa với thanh khí tự nhiên thì tốt chứ không có hại, đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép, như mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài kia, mình thì không nổi, vì chưa đầy đủ điển như chư vị kia, mình không có làm được như những vị đó. Những vị đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám truyền ngay ở chỗ thiết, chỗ thiết, vì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi, ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh, mình còn sợ bệnh. Đó. Thành ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể thiền được hết. Nhưng mà tránh cái hơi đất, đừng cho nó hút cái trực khí đưa vào thân. Thì có bao nhiêu đó không?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.